Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến, nếu chúng ta xem một cuốn phim hay chúng ta đọc một câu chuyện, càng có nhiều những tình tiết ly kỳ, éo le, gay cấn, thì cuốn phim hay câu chuyện đó càng hay, càng hấp dẫn. Ấy thế nhưng nếu nó lại kết cuộc một cách gọi là không có hậu, thì nó sẽ để lại sự nuối tiếc ở trong lòng người xem hay người đọc. Trong những ngày gần đây, khắp phố phường vang lên những điệu nhạc Giáng sinh rất tưng bừng, hoan hỷ. Nhưng cũng nhiều lúc tôi vẫn nghe thấy những bài thánh ca Noel thật là buồn, như là bài thánh ca buồn chẳng hạn, hay lời nguyện đêm đông hay gì đó mà nó nói đến một cái kỷ niệm buồn thương đáng tiếc của một đôi nam nữ yêu nhau, có khi dẫn nhau đến trước hang đá để thề nguyện, nguyện ước, nhưng cuối cùng không nên duyên được. Dù có rất nhiều những bài hát tưng bừng như thế, nhưng chỉ một đôi bài đượm buồn như vậy, chúng ta cũng thấy bầu khí trùng xuống một cách nào đó trong mùa Giáng sinh. Lịch sử của nhân loại, lịch sử cứu độ của dân Chúa, hay là lịch sử của riêng mỗi người chúng ta, hay những câu chuyện của riêng mỗi người chúng ta, dù đó là chuyện tình hay chuyện đời, thì vẫn có những trắc trở, có những éo le, có những gay cấn. Nhưng nếu ở trong Thiên Chúa, hay nếu người ta đặt được niềm tin, lòng yêu mến vào trong Thiên Chúa, thì tất cả sẽ có một cái hậu kết tốt đẹp. Chúng ta nghe câu chuyện tin mừng kể cho chúng ta hôm nay về cuộc tình của Thánh Giuse và Đức Mẹ. Ngay từ những ngày đầu đã trắc trở, đã éo le, đã gay cấn và đã có nguy cơ đổ vỡ, chia tay. Thánh Giuse được gọi là người công chính, nhưng mà cái cách giải quyết của Ngài dù có tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa, như chúng ta thấy tin mừng hôm nay, âm thầm rút lui để khỏi gây ra một cái hậu quả đáng thương, đáng tiếc cho Đức Maria và Hài Nhi Giê-xu, thì đó vẫn là một cách giải quyết chưa trọn vẹn và tốt đẹp. Nhưng Thánh Giuse trăn trở của lòng yêu mến người bạn đời của mình, mà chắc chắn Ngài tin rằng thanh khiết, tử tế, vô tội. Yêu mến cái hài nhi bé bỏng đang ở trong cung lòng của người bạn đời của mình, cũng hoàn toàn trong trắng, vô tội và rất đáng thương. Ngài trăn trở. Và chúng ta thấy sách thánh nói với chúng ta rằng nỗi trăn trở đó đã biến thành một cái cơ hội để Chúa mặc khải trong những giấc mơ. Sách thánh nói về Thánh Giuse toàn là những giấc mơ mà Ngài nhận được một lời mặc khải, một sự chỉ bảo của Chúa qua sứ thần để Ngài biết cách cư xử và hành động cho tốt đẹp nhất. Và chúng ta thấy Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử, Thiên Chúa can thiệp vào những câu chuyện của con người, Thiên Chúa can thiệp vào những nỗi éo le và gay cấn của con người để mở ra một cái chân trời mới, tươi sáng, tốt đẹp, an bình, hạnh phúc, trọn vẹn. Chỉ những người chọn cái cách như Thánh Giuse cho cuộc đời của mình, để mà đón nhận Thiên Chúa trong ý định của Người, và đón nhận những điều mà Chúa gửi đến như Đức Trinh Nữ, như Hài Nhi Giê-xu, những người đó sẽ tìm được một hướng đi an bình. Thánh Giuse sau khi nhận được lời mặc khải, hãy đón Maria về nhà. Vì hài nhi mà bà cứu mang là bởi phép Chúa Thánh Thần. Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Ông sẽ làm cha của đứa trẻ, cha của con Thiên Chúa làm người. Hài nhi mang tên là Giê-xu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Và ông sẽ là người cộng tác trong những bước đầu tiên của đấng đến và ở giữa chúng ta, làm ứng nghiệm lời của vị ngôn sứ nói ở trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe hôm nay. Một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai và được đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Có điều là chúng ta có cho Chúa ở cùng mình hay không? Điều đó là quan trọng. Chúng ta có cho người có một chỗ ở, có một gia đình, có một mái ấm, có một người cha, người mẹ ở trong cái thế giới này hay không? Đấy là điều quan trọng. Chúng ta nghe bài đọc thứ nhất hôm nay. Ông vua Achaz được vị ngôn sứ bảo đảm rằng Chúa sẽ cứu giúp, Chúa sẽ bảo vệ dân của Chúa trước cái nạn xâm lăng của người Assyria. Và ngôn sứ Isaiah kêu gọi vua Achaz cứ tin tưởng vào Chúa, bởi vì quyền năng của Chúa đã chứng minh ở trong lịch sử của Israel rất nhiều lần. Người vung cánh tay mạnh mẽ của người để mà cứu thoát dân người. Ấy thế nhưng mà Achaz không tin. Ông ngôn sứ nói rất mạnh, cứ xin một dấu chỉ đi, không tin nhưng mà cứ xin một dấu chỉ. Chúa làm một dấu chỉ trên trời cao cũng được, mà nơi vực thẳm cũng được, để chứng minh rằng Chúa ở với dân người. Ông ta vẫn không chấp nhận. Ông ta muốn tìm, muốn toan tính, hay muốn xoay sở cái cách riêng của ông là cậy dựa vào sức mình và cậy dựa vào sức lực của ngoại bang cứu giúp ông. Và vị ngôn sứ đã nói rất mạnh mẽ, dù ông không xin, dù ông không tin, dù ông không yêu mến Chúa, thì Chúa vẫn tìm cách để mà Chúa ở với dân của người. Chúa vẫn tìm cách để Chúa hiện diện ở giữa dân người, bằng chứng là sẽ có một người nữ sinh con, và đứa con đó được đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và sự thể đã xảy ra đúng như vậy. Quân Assyria dù hùng mạnh nhưng đã thất bại trước âm mưu muốn chà đạp Israel, dân của người. Điều vị ngôn sứ nói được ứng nghiệm không phải chỉ cho Israel mà thôi, mà với câu chuyện của Thánh Giuse và Đức Mẹ và Chúa Giêsu chúng ta nghe hôm nay, nó đã ứng nghiệm cho toàn thể nhân loại chúng ta, ứng nghiệm cho chính mỗi người chúng ta trong cái lịch sử cuộc đời của mình, lịch sử của niềm tin và lòng yêu mến của chúng ta đối với Thiên Chúa. Thưa quý bà và chị em, cách riêng là các bạn trẻ thân mến, sáng nay tôi mới dâng lễ cưới cho một đôi trẻ, và tôi cũng đọc chính bài tin mừng này trong lễ cưới đó. Sau khi đọc bài tin mừng này, tôi hỏi cô dâu và chú rể một câu như thế này: cuộc đời hôn nhân của chúng con rồi ra sẽ có những lúc gay cấn, có những lúc trắc trở, có những lúc cơm không lành canh không ngọt, có những lúc nguy hiểm cho tình nghĩa vợ chồng, sứt mẻ hoặc là đổ vỡ. Lúc đó thì chúng con sẽ lấy cái gì làm như là cái nền tảng hay là cái công việc đầu tiên để mà cư xử với nhau, hay để mà có thể giải quyết được những gay go đó? Không biết các bạn trẻ, những người đang yêu và những người đang muốn lập gia đình, hoặc những người đã bước vào đời sống gia đình, ở đây trong nhà thờ này đang nghĩ gì? Tôi hỏi đôi bạn trẻ đó và họ ấp úng mãi không trả lời được. Ấp úng mãi không trả lời được. Nhưng cuối cùng thì tự nhiên cô dâu và chú rể bật lên mỗi người một câu trả lời mà tôi không ngờ và tôi không tin rằng cái điều đó là điều xác tín ở trong tâm hồn của họ. Cô dâu nói rằng: "Thưa cha, con sẽ lấy niềm tin như bước đầu tiên để con cư xử. Con sẽ tin chồng con sẽ yêu chồng con. Đấy là điều căn bản để có thể vượt qua những gay go thử thách." Còn chú rể thì trả lời một câu rất bất ngờ: "Thưa cha, con sẽ bắt đầu bằng việc cầu nguyện." Tôi không tin nổi đó là điều xác tín ở trong tâm hồn, bởi vì nếu đúng thì nó đã bật ra ngay từ đầu rồi, không phải ấp úng một lúc. Nhưng mà có một điều quan trọng, tôi tin rằng trong thánh lễ hôn phối của anh chị đó, những lúc thiêng liêng như vậy đó, Chúa mặc khải, Chúa soi sáng để họ bật lên được một câu trả lời mà có khi họ cũng không ngờ, mà chính tôi cũng không ngờ được, là lại có một câu trả lời như Thánh Giuse đã làm ở trong bài tin mừng chúng ta nghe đây. Bài tin mừng đó họ cũng nghe. Đó là một sự trăn trở vì yêu mến. Thánh Giuse rất yêu mến Đức Mẹ, rất yêu mến hài nhi bé bỏng trong cung lòng Đức Mẹ, mặc dù không biết từ đâu mà đến. Và Ngài đã trăn trở trong những giấc mộng, là một hình thức để tìm biết ý Chúa, trong âm thầm lặng lẽ cầu nguyện. Và đấy lại là câu trả lời của hai bạn trẻ trong ngày thành hôn hôm nay của họ. Còn chúng ta biết, chúng ta đọc báo chí, và đặc biệt trong những ngày gần đây, cách giải quyết của những cuộc tình trắc trở là cái gì? Cách đây một vài ngày thôi, một anh thanh niên xông vào trong một tiệm uốn tóc, đâm chết người yêu của mình và sau đó đổ xăng lên người đốt luôn. Đấy là cách giải quyết rất thường thấy trong những ngày gần đây ở Việt Nam chúng ta, khi họ gặp những hoàn cảnh éo le, gay cấn, thử thách và có nguy cơ đổ vỡ tình cảm của họ. Thật là thê thảm khi người ta thiếu vắng Thiên Chúa, khi người ta không tìm biết thánh ý của Chúa, và khi người ta không có được một lòng yêu mến, nhân ái như Thánh Giuse đã có với Đức Mẹ và hài nhi Giê-xu. Chúa vẫn làm những điều rất kỳ diệu và lớn lao ở trong cuộc đời này. Người tìm mọi cách để người hiện diện với chúng ta và đem lại bình an cho chúng ta. Chúng ta nghe ông Thánh Phaolô, ông nói ở trong những lời đầu tiên gửi cho các tín hữu Roma, đó là Đức Giêsu xét theo xác phàm, người là con cháu của dòng dõi vua David, nhưng mà xét theo người là đấng chịu chết và sống lại, người là con Thiên Chúa. Cái điều đó là điều mà Thánh Phaolô rao giảng, hội thánh tin tưởng, và Thánh Phaolô nói rằng đấy là cái tin mừng mà chúng tôi muốn rao giảng cho tất cả mọi dân mọi nước trên thế gian này biết điều đó, để họ được hưởng ơn cứu độ. Và trong các dân đó có anh em là những người Roma. Thưa quý ông bà và anh chị em, đem tin mừng cho người Do Thái đã là khó, đem tin mừng cho các dân ngoại là khó, mà đem tin mừng cho người Roma, tức là cái đế quốc mà đang đàn áp người Do Thái và sau này bách hại cả các tín hữu nữa, thì điều đó là quá éo le, quá gay cấn và quá thử thách đối với một người tông đồ hay đối với một người tín hữu. Chúng ta cũng có thể nói việc chúng ta loan báo cái tin mừng bình an của mùa Giáng sinh, của lễ Giáng sinh, của việc con Thiên Chúa làm người cho cái thế giới ngày hôm nay, nó cũng rất là khó và gay go như vậy. Và chỉ có những ai thực sự khao khát, trăn trở, bức xúc với một lòng yêu mến mới có thể làm được những điều như Thánh Phaolô hay như Thánh Giuse nói, tin mừng nói với chúng ta hôm nay. Để chứng minh điều đó, tôi xin đọc cho quý bà và anh chị em nghe một đoạn trong một lá thư cảm ơn mà tôi mới nhận được cách đây một vài ngày, của một linh mục coi sứ ngoài vùng Quảng Trị, một giáo sứ rất nghèo khó, gửi thư cảm ơn một nhóm thiện nguyện đã đến khám bệnh, phát thuốc và tặng quà nhân dịp sắp lễ Giáng sinh đến. Vị linh mục ấy khởi đầu lá thư cảm ơn như thế này: trong cái thời tiết giá lạnh của vùng rừng núi vào mùa đông, ở nơi đây cái lạnh đang len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, và ở đây nhiều gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, đặc biệt là các anh chị em dân tộc thiểu số. Họ đang phải vật vã với cuộc sống thường ngày, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Và rồi mùa Noel ấm áp đã đến. Ý của vị linh mục quản sứ tức là nhóm thiện nguyện đã đến với họ. Ấm áp không phải khi ta ngồi ở bên đống lửa, mà là bên cạnh người mà ta thương mến. Ấm áp không phải khi ta mặc một lúc 2-3 chiếc áo, mà là khi trước một người đang co ro vì lạnh, ta biết choàng lên thân mình rúm gió của họ, chiếc áo ấm nhất của ta. Ấm áp không phải là khi ta nhận được thật nhiều món quà, mà là khi ta biết trao tặng những món quà ấy cho anh chị em mình, nhất là những người nghèo khó. Ngài còn viết rất dài, kèm theo đó những hình ảnh chụp các căn nhà cũng như những người dân trong sứ đạo của Ngài. Xin lỗi, những căn nhà tôi nhìn như chuồng heo, như chuồng bò vậy. Và chúng ta có thể hình dung cảnh đó như chuồng bò của Chúa Giêsu làm người. Nhưng mà họ đã nhận được một sự ấm áp của lòng mến, của những người có đức tin, của những người muốn chia sẻ những gì mình có cho anh chị em mình. Và anh trưởng của nhóm thiện nguyện nói với tôi, không dễ gì mà đến được đó để mà giúp đỡ chia sẻ các anh chị em đó. Đường xa dặm thẳng, tiền bạc tốn kém đã vậy, 28 các anh chị em y bác sĩ và những người thiện nguyện, và nhất là phép tắc đủ thứ, xin mãi mới được cái phép để đến đó mà chia sẻ cái giá lạnh, heo hút, hẩm hiu của đồng bào mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, lòng yêu mến, sự tin tưởng Chúa có cách để Chúa đúng là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người cũng đang mời gọi chính chúng ta đón nhận Người, và Người lại càng mời gọi chúng ta hơn để chúng ta làm cho Người có cơ may, có cơ hội để thành đấng Emmanuel thực sự cho con người, cho thế giới hôm nay, cho các anh chị em của chúng ta, đặc biệt trong mùa Giáng sinh này. Amen.